không có phải sống riêng gì người phạm. Cho nên thế giới luôn luôn xích gần với nhau, đụng chạm một lần xích gần với nhau, đụng chạm một lần là xích gần. Hồi xưa người Việt chưa biết người Pháp, hai người không biết, mấy ngàn năm mới có thể nói chuyện được. Nhưng mà rồi thâm thẳm, người Việt nói gì người Pháp nghe được, người Pháp nói gì người Việt hiểu. Thì các thứ thì cũng vậy đó thôi, nào cũng quy nhất. À, cho nên câu nói như là nhất bổn tán vạn thù, và vạn thù quy nhất bổn là cái câu đó. Rốt cuộc cũng quy nhiên có một thôi. Mình tu chỉ lấy mở chỉ có một thần thức hiểu biết, để vun bồi sự hiểu biết đó đi tới vô cùng, mới là trở nên một người ngoan đạo hiếu đạo và thực hiện sự quân bình cho mọi nơi mọi giờ. Còn nếu không hiểu mà chúng ta cứ lấy sách này lấy lời kia nói vô ích, phi công vô ích. Cho nên tôi luôn luôn tôi nói là kinh vô tự cái quan trọng. Không có bài thơ nào tôi trả lời không nhắc nhở mọi người, bởi vì con đường đó là con đường duy nhất mọi người phải đi tới, không thể từ chối được. Bởi vì nhiệm vụ mọi người đều có chứ không phải không có. Xuống đây làm cha mẹ là thế thiên hành đạo rồi. Có ai thương con bằng cha mẹ không? Cha mẹ thương con vô cùng, tùy theo cái hoàn cảnh hỗ trợ cho nó thôi. Thực tâm cái gì có là cha không giấu đâu. Thấy không? Ai thương con bằng cha con, bằng cha mẹ. Thế mình đã làm cái nhiệm vụ thế thiên hành đạo rồi, là tại sao mình không biết cha tử? Mình có cái lỗi, mình có tu mình mới giải tỏa được cái lỗi của mình. Cho nên câu thượng bất tranh hạ tật loạn, cha không biết tu thì con cũng luôn buồn như thế. Mà cha là tu thì các con phải tu để phước cho con là phải. Mình biết sửa mình để phước lành cho con. Khi mình xa mình đi học khoa khác, nó cũng còn cái sự lưu niệm tốt. Khi nó gặp những sự trở ngại của đời, nó xét lại hành động của cha. Nhờ tu cha được thoát ra, nhờ tu cha được cứu được cha. Vì vậy chúng ta phải lấy cái gì so sánh, đó là cái mức tiến để ảnh hưởng cho các con sống. Đó là cái gia tài vô tận. Người cha tu được để phước cho con. Nên ở thế gian này nhiều tôn giáo, nhiều kinh kệ rất đúng, nhưng mà tâm tư con người thì tan loạn, không hiểu lời nói trong kinh. Rồi cái người giảng nhiều khi bất minh lấy họ thì cũng có giảng sai. Cho nên ở đây chủ trương chỉ có thực hành cái tự khai triển lấy tâm linh, rồi mới là tâm khẩu truyền khẩu, tâm ưng tâm. Lúc đó mới kêu bằng hòa hợp, xây dựng trong tình thương, trong chiến hòa. Chứ không phải là chỉ cuốn sách cho họ đọc rồi họ không hiểu cái gì. Cho nên cần nhiều người tu rồi tự chứng nghiệm sự thành công của mình. Nói thì đi như là đủ rồi. Tôi trước tôi thích coi cinema, từ ngày tu giờ tôi không coi. Tại sao? Tại tôi nhắm mắt tôi thấy cái sáng là tôi muốn tìm cái sáng đó, tôi ngưng cái kia. À, cái kia là cái cảnh sắp đặt tạm, còn cái này là cái chánh của thật. Tôi phải làm sao mới thấy cái đó, thì mình nói cho anh nghe đúng rồi. À, là những cái hành động gì sai trái của mình phải nhìn nhận sự thật. Bây giờ tôi tự sửa như thế đó, cũng hỗ trợ cho người ta kiếm. Các phương diện đều ở trong tinh thần xây dựng và hỗ trợ cho thượng đế. Chứ không có cái hành động nào kêu bằng sâu hết. Vì nó phải học qua vậy thôi, học rồi là nó tiến thẳng. Nên nhiều người không hiểu, ô chỗ này tôi làm sai, này chứ thế nào, không cho đó là bài học. Cái sai đó cũng là bài học, mà cái phải kia cũng là bài học. Tôi cố gắng học cho hết rồi tôi đi tới. Tôi đừng có từ chối và đừng có giấu giếm tôi nữa. Đừng có đem sự tâm tối và làm trở ngại mức tiến của chính mình, mới là người tu. Cho nên người tu vô vi không có điều lệ gì hơn là cấm sự làm biến, không cấm gì hết. Từ việc làm tới rồi nó sẽ phát triển. Nó phát triển được bao nhiêu, cái nghiệp của mình có nhiều thì mình đủ khả năng nó sẽ tới với mình nhiều. Mà tới nhiều chừng nào thì mình chấp nhận, tâm linh mình tiến hóa nhiều. Thì anh thấy Suzuki bị đóng đinh mới có cảm động thứ nhất. Phật Quan Âm bị quan hiện tại người ta không kinh nghiệm. bây giờ chúng ta đã có gì đau khổ đâu mà phải lo. Chúng ta hy vọng rằng tu cho nó sáng suốt để chấp nhận mọi trở ngại sắp tới, nhưng mà sẽ biến cải sự trở ngại đó thành chân vững vững chắc trong tâm hồn để tiến tới vô cùng. Thấy không? Cho nên mọi người Việt Nam ra ngoài đây chung nhau ngồi anh đi vào cảnh sự nguy hiểm thế nào, tại sao lại có sự huyền diệu như thế đó được, có nhiều câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi đó nó dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chúng ta có một thiền đường sâu rộng ở trong người Việt Nam, ở khắp thế giới. Chúng ta nghe qua rồi, chúng ta thấy cần sự thương yêu nhiều hơn, cần sự giúp đỡ và xây dựng nhiều, thấy rõ cái thiện người ác. Người nào đã đi tu rồi được nghe qua, rồi được chép, rồi kết tập những cái thực trạng của những người mà rời khỏi Việt Nam và được thành tựu ở đây là đông vàng để cho những người kết tiếp. Nhưng mà họ lớn được những cuốn đó và họ nghe được những lời nói đó mà họ thanh tịnh, họ tu rồi họ đo và đờ đờ sạch hết. Cái cơn vầy xéo đau khổ nào bằng người Việt Nam. Nhưng mà từ cái đau khổ đó, người phải dứt khoát cái nghiệp đời, thì ông trời đã lưu ý người, cho người rửa sạch nghiệp qua trong cái cơn hành hạ cuộc đau khổ. Sau cái khổ đó hạnh phúc đời đời, cho nên phải chấp. Mình thấy đó là hay, mình phải làm. Cho nên muốn học cho một ông bác sĩ vậy, xéo tâm tư, kiến thức đụng chạm, thực hành đạo đức, nó mới con ngày thi đậu. Cũng vậy đó thôi. Thì chúng ta trở về nguồn cội, chúng ta còn gấp mấy lần một ông bác sĩ, gấp triệu lần một ông bác sĩ, chúng ta mới về được. Sự khó khăn trong ý thức, ban kinh ban nhiêu, thần thánh mình cũng nghi luôn, rồi mình cũng động chạm luôn, Phật tiên rồi mình cũng động chạm luôn, mình mới hòa cảm, mới thăng tiến. Khi thăng tiến được rồi thì mình hòa tan. Ngày nay anh làm cha rồi, anh nghe người kia nói ô, tôi cũng tám đứa con, thì cái tâm linh anh hòa tan với cái gia đình đó rồi. Sự đau khổ của anh tôi biết, nhưng mà sau đó cũng là hạnh phúc. Thấy không? Mình thấy rõ rồi. Bởi vì nó đồng đẳng với nhau thì nó qua, còn chưa đồng đẳng thì nó phải nghi kỵ. Cho nên chức vị của một người tu thiện giác không bao giờ chấp một người nào mà chưa hiểu nó. Thấy không? Nó có thể tranh đấu với một người hiểu hơn nó, nhưng mà không bao giờ tranh đấu với một người không hiểu nó. Phải nhớ cái đó, phải tha thứ. Cũng như các con của mình, mình mỗi ngày hy vọng nó hiểu cha nó như vậy, để chi làm cái lợi khí cho nó, giúp cho nó tiến qua. Chứ không phải là hiểu cha nó rồi nó giúp gì cho cha nó, bởi vì mức tiến của cha nó xa hơn, chấn động lực của cha nó mau hơn rồi, nó không bao giờ theo kịp bộ lực được. Nhưng mà hy vọng một ngày kia nó sẽ thay thế cha nó, hay là giỏi hơn cha nó. Thấy không? Thì Thượng Đế cũng mong chúng ta vậy. Mà chúng ta lại đâm lại ngược lại sợ Thượng Đế thì làm sao chúng ta tiến? Chúng ta phải làm sao cố gắng hòa tan với mình và sống trong này, trụ trong này, luôn luôn trong chu trình tiến hóa không mới được. Cho nên những quá trình của anh đây rồi lần lần anh bình tĩnh, anh biết nhắc cho anh nghe cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó sự thật thôi. Giá trị rất có giá trị mà cảnh tỉnh được nhiều. Mộng này vỡ tới mộng kia, mộng kia vỡ tới mộng nọ, rồi đi hòa tới hai không hư không đại định mới kêu bằng đắc Phật, mới hiểu tôi là ai. À, cho nên nhiều người con hứa với trước mặt cha rồi ra đi quên cha, đi đời lối cũ, bận tâm với cô này, bận tâm với chuyện kia, nó đâu có nhớ lời của cha nó muốn ngủ, sự mong muốn của cha nó đâu thực hiện nổi, cũng khó trách. Nhưng mà rồi đó cho đụng chạm rồi nó mới hồi tỉnh. Không như chúng ta hiện tại đụng chạm rồi mới hiểu thiệt quyền gì. Có cha trời thật sự không phải không. Những người nào mà phủ nhận không có cha trời, người đó sai. Họ tự gây sự tâm tối cho chính họ. Chào, bữa nay có gì thắc mắc? Không có. Có buồn không? Có điên không? Cuộc đời thấy tươi rồi chưa? À, say hello cho nhiều người đi. Không này vui lắm. Có gì thắc mắc, có ai có gì thắc mắc hỏi đi.
Cái này tôi
khám
giải như thế
này. Dạ.
Những lời khám chỉ giải nó rất là quý báo nhé. Dạ. Tôi thấy cái khó là từ cái chỗ mà mình không hiểu, mình làm sao mình đi tới cái hiểu.
Cái không hiểu, phải đi tới cái hiểu là tại sao mình không hiểu. Mình khi không mà mình hỏi là tôi không hiểu, mình phải đặt một câu tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động, tôi không hiểu. Cái bây giờ mình phải hỏi lại tại sao không hiểu. Thì bây giờ mình hỏi tại sao tôi không hiểu. Tại vì tôi động. Mà tại sao họ thanh tịnh họ hiểu. Với cái sự hiểu của con người, nó không phải rằng thiếu sáng suốt mà hiểu được. Tại vì tôi thiếu sáng suốt tôi không hiểu. Là tôi thiếu thanh tịnh. Hỏi thanh tịnh là gì? Là tại tôi làm việc rất ít. Tôi làm việc cho tôi rất ít. Mà tôi làm việc cho người ta rất nhiều. Tại vì tôi không hiểu. Tôi là một cái cơ thể y như mọi cơ thể. Cái cơ thể tôi cũng như cả càn khôn vũ trụ. Mà tôi không chịu khai thác nó ra để nó hòa tan. Tôi là người không hiểu. Không hiểu là tôi đi, tôi ở trong phòng đi. Các bạn, tôi không chịu nói rộng. Làm sao tôi hiểu được? Mà nếu tôi bằng lòng nói rộng thì tôi trở nên gì? Tôi phải làm việc nhiều hơn là thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh đó là nhiều hơn. Cũng như bây giờ ông thấy ngón tay này nè. Tôi làm mạnh như thế này thì ngón tay ông cũng thấy. Nhưng mà ông tập trung rồi ông dùng ngón tay cái gì? Thế thì nó mạnh như thế này. Thì đi qua sang tương đồng. Thì mình phải có cái phương pháp để mình làm cho mình mạnh hơn. Để mình hiểu những cái gì mình muốn. Thấy không? À, còn bây giờ nói ạ. Tôi nghe ông giảng rất hay. Nhưng mà tôi không hiểu. Tại vì tôi không, bởi ông được giảng cái đó là nhờ cái gì? Phải hỏi lại. Hồi trước ông là sao? Ông cũng là một cục không hiểu. Mà bây giờ ông sửa như vậy là ông mới hiểu.